Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 13 tháng 3 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Malaysia bác bỏ tin nói rằng máy bay mất tích bay thêm 4 tiếng đồng hồ sau khi mất liên lạc.
The overwhelming support and unprecedented effort.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ nên chú trọng tới những quyền lợi chung. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói Nga có nguy cơ bị thiệt hại nặng nề trong vụ khủng hoảng Ukraine. Và New Delhi hoan nghênh việc Hoa Kỳ quyết định không truy tố nhà ngoại giao của Ấn Độ.
Một giới chức Việt Nam nói không tìm thấy xác máy bay ở nơi Trung Quốc công bố các vật khả nghi. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về các diễn biến mới nhất trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích đã 5 ngày nay. Các giới chức Malaysia phủ nhận tin tức cho rằng chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines đã tiếp tục bay 4 tiếng đồng hồ sau khi mất dạng trên màn ảnh radar. Họ cũng nói rằng hình ảnh vệ tinh mà Trung Quốc cung cấp không cho thấy mảnh vỡ nào của chiếc máy bay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, ngày hôm nay nói rằng hãng Malaysia Airlines đã yêu cầu công ty sản xuất máy bay Boeing và công ty sản xuất động cơ Rolls-Royce về những dữ liệu được cho là chứng tỏ chiếc máy bay mất tích đã bay thêm 4.000 km trong 4 giờ đồng hồ. Ông Hishamuddin đã phát biểu như sau tại một cuộc họp báo ngày hôm nay ở Kuala Lumpur.
Since today's media reports, MAS has asked Rolls-Royce and Boeing specifically.
Sau khi có những tin tức báo chí trong ngày hôm nay, Malaysia Airlines đã hỏi rõ Rolls-Royce và Boeing về những dữ liệu đó. Rolls-Royce và Boeing đều cho rằng những tin tức đó không chính xác.
Theo bài tường thuật hôm thứ Năm của tờ Wall Street Journal, các giới chức Hoa Kỳ tin là máy bay đã bay thêm 4 giờ đồng hồ dựa trên các dữ liệu mà động cơ của máy bay tự động gửi xuống mặt đất. Hình ảnh chụp từ vệ tinh của Trung Quốc đã xuất hiện hôm thứ Tư và truyền thông do chính phủ ở Bắc Kinh kiểm soát, nói rằng những bức ảnh này cho thấy ba vật thể lớn trên đường bay nguyên thủy của chuyến bay bay về hướng Bắc Kinh. Việt Nam và Malaysia ngày hôm nay đã phái máy bay dò tìm trong khu vực đó ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, nhưng không phát giác vật thể khả nghi nào. Ông Hishamuddin cho biết Malaysia sau đó đã liên lạc với Sứ quán Trung Quốc và các giới chức Trung Quốc nói rằng những bức hình đã được công bố lầm và không cho thấy mảnh vỡ nào từ chiếc máy bay bị mất liên lạc. Ông Hishamuddin cũng cho biết chiếc Boeing 777 đó ở trong tình trạng mà ông gọi là thích hợp để bay sau khi đã được kiểm tra hồi tháng 2 và một cuộc kiểm tra kế tiếp vốn được dự trù sẽ diễn ra vào tháng 6. Người đứng đầu ngành giao thông Malaysia cũng tán dương nỗ lực tìm kiếm đang tiếp diễn với hơn 80 chiếc tàu và máy bay của 12 nước đang dò tìm trong một khu vực rộng hơn 93.000 km2 ở cả hai phía của bán đảo Mã Lai.
Sự hỗ trợ vô cùng to lớn và nỗ lực chưa từng có trước đây trên cấp độ đa quốc, đó là điều mà chúng ta nên cảm thấy hãnh diện rất nhiều, mặc dù chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay.
Chiếc máy bay mang số hiệu 370 đã chở 239 người, gồm hành khách và phi hành đoàn, khi máy bay mất dạng hôm thứ Bảy sau khi cất cánh chưa đầy một giờ đồng hồ từ phi trường quốc tế Kuala Lumpur để tới Bắc Kinh. Nhân viên kiểm soát không lưu của Malaysia không nhận được tín hiệu nào cho thấy máy bay gặp sự cố và việc thông tin liên lạc với các phi công đã diễn ra một cách bình thường. Quân đội Malaysia hôm thứ Tư cho biết radar nhận được tín hiệu có thể là của một chiếc máy bay bay ngang qua không phận Malaysia ở eo biển Malacca khoảng một giờ sau khi nhận được tín hiệu liên lạc lần cuối cùng của chuyến bay 370. Nếu dữ liệu radar đó là của chiếc máy bay Malaysia Airlines bị mất liên lạc, thì chiếc máy bay đó có thể đã chuyển hướng đột ngột về hướng Tây để bay tới eo biển Malacca. Malaysia đã chia sẻ những dữ liệu radar chưa được phân tích với Cục Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ và Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ.
Quay sang tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, hy vọng tìm thêm
người sống sót trong vụ nổ gây chết người tại khu Harlem của thành phố New York đã phải dừng. 7 người được xác nhận là đã chết vào ngày hôm qua trong vụ nổ lớn. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc quá nửa đêm để tìm trong đống đổ nát, để dò tìm 9 người khác còn mất tích sau khi một vụ rò rỉ khí đốt gây nên một vụ nổ sang bằng 2 chung cư, có ít nhất 63 người khác bị thương. Những làn khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà có thể được nhìn thấy trong toàn thể khu vực Manhattan. Vụ nổ này làm tung các mảnh vỡ đến một vài khu nhà trong khu vực này và một đường rầy gần đó, làm cho tuyến xe điện đi và đến nhà ga trung ương không hoạt động được trong hầu hết trong ngày hôm qua. Cư dân ở tòa nhà kế cận đã gọi cho các giới chức tại công ty năng lượng Consolidated Edison để báo cáo có họ ngửi thấy mùi khí đốt chỉ vài phút trước khi vụ nổ xảy ra. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio gọi tai nạn này là một thảm họa tệ hại nhất vì đã xảy ra một cách đột ngột và không ai có thời giờ để cứu người. Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ nên chú trọng đến những quyền lợi chung để tăng tiến thêm nữa những mối quan hệ giữa hai nước. Ông Lý Khắc Cường ngày hôm nay tuyên bố là các nước nên làm việc với nhau. Khi làm việc với nhau sẽ có những khác biệt, nhưng có thể cải thiện được những mối quan hệ bằng những hành động có tính chất tôn trọng lẫn nhau. Nhà lãnh đạo chính phủ Trung Quốc nói trong sự hợp tác giữa hai nước dĩ nhiên có những sự va chạm, nhưng đây là những va chạm thường xảy ra trong khi hợp tác. Và chừng nào mà hai nước vẫn còn tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng những lợi ích cốt lõi của nhau, kiểm soát tốt những khác biệt và có sự tham khảo ý kiến bình đẳng và đặc biệt chú ý đến việc mở rộng những quyền lợi chung, thì hai nước có thể tăng tiến mức độ quan hệ song phương Mỹ-Trung. Phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường được đưa ra sau phiên bế mạc của Quốc hội Trung Quốc. Quốc hội Trung Quốc bao gồm gần 3.000 đại biểu được chọn từ các tỉnh và các vùng, và những đại biểu này họp với nhau mỗi năm một lần để chính thức thông qua những chính sách do Đảng Cộng sản đề ra. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và mậu dịch hàng năm giữa hai nước lên đến 520 tỷ đô la. Voice of America,
Washington. Một cuộc tấn công thảm khốc và đẫm máu vào đầu tháng này tại một trạm xe lửa ở miền Tây Nam Trung Quốc đã nhanh chóng dẫn đến cuộc thảo luận về luật chống khủng bố của nước này. Nhà chức trách cho biết những kẻ khủng bố đến từ vùng Tân Cương đã tổ chức và thực hiện vụ tấn công đó. Các nhà lập pháp cho biết Trung Quốc vẫn đang thiếu luật lệ và công cụ để chống lại mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh quốc gia. Thông tín viên Rebecca Vaiyi của đài VOA tại Hồng Kông ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Giới hữu trách Trung Quốc nói, những kẻ khủng bố từ vùng Tân Cương đã tổ chức và thực hiện vụ tấn công tại ga Côn Minh, khiến 29 người thiệt mạng và 143 người bị thương. Vụ tấn công này nêu bật những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong lúc ứng phó với những vụ rối loạn xảy ra một lúc một nhiều ở Tân Cương, nơi mà nhà chức trách nói đã trở thành chiếc nôi của khủng bố. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi một hội nghị chính trị lớn là cuộc họp hàng năm của Quốc hội khai mạc tại Bắc Kinh. Giờ đây, các nhà lập pháp đang thúc đẩy cho việc ban hành một đạo luật quốc gia để bảo vệ đất nước tốt hơn trước mối đe dọa khủng bố. Ông Triệu Bình Chí là hiệu trưởng trường luật của Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Ông nói rằng những cuộc tấn công khủng bố gần đây của những tổ chức như phong trào Hồi giáo Đông Turkestan cho thấy một thực tế là chủ nghĩa khủng bố đang xâm nhập vào xã hội Trung Quốc. Ông nói rằng Trung Quốc phải học từ các nước phát triển khác để xây dựng một đạo luật chống khủng bố có tính chất toàn diện, hệ thống và chuyên biệt. Kể từ vụ tấn công 11 tháng 9 ở Mỹ vào năm 2001, thế giới đã phải đối mặt với thách thức mỗi ngày một tăng của chủ nghĩa khủng bố. Để ngăn ngừa khủng bố một cách có hiệu quả hơn, ông Triệu nói các chính phủ cần phải có luật để tăng cường quyền hạn điều tra. Tại Trung Quốc, khủng bố bị xem là một trong ba yếu tố chính đe dọa tới sự ổn định của đất nước, bên cạnh chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chủ nghĩa ly khai. Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận về chủ nghĩa khủng bố có liên quan chặt chẽ đến tình trạng bất ổn lâu dài ở Tân Cương, quê hương của những người sắc tộc thiểu số Uyghur theo Đại Hồi. Giáo sư Barry Shortman của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông là người chuyên nghiên cứu về các chính sách sắc tộc của Trung Quốc.
I suppose that to some extent China is filling in a hole which other countries.
Ở một mức độ nào đó thì Trung Quốc đang lấp cái lỗ hổng mà các nước khác đã lấp rồi. Nhưng dĩ nhiên điều này không có nghĩa là cho đến nay Trung Quốc không có một cơ chế để trừng trị những kẻ bị kết tội khủng bố.
Để truy tố tội phạm khủng bố, Trung Quốc phải dựa vào một số các quy định khác nhau trong bộ luật hình sự và mức án phạt sẽ khác nhau tùy theo các tội mà tòa án định đoạt. Kể từ năm 2001, bộ luật hình sự sửa đổi đã bổ sung các quy định để trừng phạt những kẻ hỗ trợ tài chính cho khủng bố, cũng như tăng mức hình phạt cho các hành vi khủng bố. Với các hành vi bạo lực, các cá nhân bị buộc các tội như đứng đầu một tổ chức khủng bố, giết người, đốt phá hoặc phá hoại tài sản. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như vụ án của học giả người Uyghur Ilam Tohti, các cá nhân đã bị buộc tội âm mưu chia cắt đất nước sau khi họ công khai chỉ trích chính sách của chính quyền đối với Tân Cương. Giáo sư Saltman nhận định thêm như sau.
It's not so much because the Chinese government feels it needs
Không hẳn là chính quyền Trung Quốc cảm thấy họ cần phải có một bộ luật lớn hơn để đối phó với hành động của bọn khủng bố. Mà thật ra, điều này có mục đích chứng tỏ là Trung Quốc cũng là một phần của cuộc chiến chống khủng bố. Giống như các quốc gia khác trên thế giới, những nước cũng bị ảnh hưởng tương tự bởi hành động khủng bố.
Kể từ khi các cuộc bạo loạn sắc tộc làm rung chuyển thủ phủ Urumqi của Tân Cương vào năm 2009, bạo lực đã gia tăng một cách đều đặn. Năm ngoái là năm đặc biệt có nhiều chết chóc, với hàng chục vụ tấn công. Vụ tấn công ở ga xe lửa Côn Minh và một vụ việc khác ở quảng trường Thiên An Môn vào tháng 10 năm ngoái đã làm tăng mối quan ngại là sự bất mãn ngày càng tăng cao và bạo động ở Tân Cương giờ đây đã bắt đầu lan sang các khu vực khác của Trung Quốc, đe dọa tới an ninh công cộng. Ông Raffaello Pantucci là một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Royal United Services, một tổ chức nghiên cứu an ninh và quốc phòng ở Anh. Ông nói rằng giới hữu trách Trung Quốc đang bị áp lực phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn khủng bố.
Well, how do you counter messages that are being put out by terrorist organizations to sort of radicalize?
Quý vị phải làm thế nào để chống lại những thông điệp mà một tổ chức khủng bố đưa ra để thuyết phục dân chúng thực hiện những hành động nào đó? Quý vị phải làm thế nào để ngăn chặn sự phát triển của những mạng lưới ý thức hệ thành những tổ chức khủng bố? Quý vị phải làm thế nào để xác định những hành động nào sẽ trở thành những hoạt động bạo lực và những hành động nào sẽ trở thành những hành động chính trị? Chế độ ở Trung Quốc vẫn chưa nối kết được tất cả những khía cạnh của vấn đề này.
Chính phủ Trung Quốc nói rằng thủ phạm của những hoạt động khủng bố là những tổ chức muốn sử dụng bạo lực để làm cho đất nước bị chia cắt. Các tổ chức của người Uyghur lưu vong không tán đồng cách trình bày vấn đề của nhà cầm quyền. Họ nói rằng bạo lực thường phát sinh từ những vụ tranh chấp có tính chất cá nhân giữa các gia đình người Uyghur với chính quyền địa phương. Họ nói rằng động lực của những kẻ tấn công không phải là chủ nghĩa ly khai, mà sự bất mãn của người dân ở Tân Cương đối với các chính sách mạnh tay và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với sinh hoạt tôn giáo và văn hóa của người Uyghur. Hiện chưa rõ phải chăng luật mới của Trung Quốc về khủng bố sẽ giải quyết những vấn đề lâu nay vẫn được xem là nguồn gốc của bạo động. Các nhà phân tích nói rằng qua việc tiêu chuẩn hóa luật lệ, vấn đề liên quan tới các yếu tố cấu thành tội phạm và vấn đề tòa án cần có bằng chứng nào để kết án nghi can sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, giáo sư Saltman của Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông cho rằng ngôn từ của luật lệ Trung Quốc thường mơ hồ và điều đó giúp cho giới hữu trách chính trị và tư pháp có thể xét xử các vụ án dựa trên căn bản từng vụ một. Ông Triệu Bình Chi, hiệu trưởng trường luật của Đại học Sư phạm Bắc Kinh nói rằng vì đây là một vấn đề rất phức tạp, nên phải mất khá nhiều thời giờ để giới hữu trách có được đồng thuận về dự luật chống khủng bố. Ông Triệu nói rằng công tác lập pháp chống khủng bố ở Mỹ và các nước phương Tây khác đã gây ra những vụ tranh cãi về vấn đề xâm phạm các quyền của người dân. Và Trung Quốc cũng đang đối mặt với những vấn đề tương tự. Vào lúc này, luật chống khủng bố không nằm trong danh sách các dự luật sắp được mang ra thảo luận tại Quốc hội. Ông Triệu Bình Chi nói rằng ông không rõ dự luật có được đưa vào chương trình làm việc của năm 2014 hay không, nhưng chắc chắn là những cuộc thảo luận sơ bộ sẽ được thực hiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Không tìm thấy xác máy bay ở nơi Trung Quốc công bố các vật khả nghi. Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Nhã, giới chức đại diện Sở Chỉ huy Tiền Phương, đặc trách công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tối 13 tháng 3. Ông Nhã cho VOA Việt ngữ biết đã có rất nhiều chuyến bay đã được triển khai tới khu vực mà Trung Quốc nói là vệ tinh nước này đã chụp được 3 vật nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia lâm nạn.
Ngay ngày hôm nay tôi nghe tin đó thì lực lượng ở Việt Nam ra đấy cũng coi như là rất là nhiều, 2 lần chuyến An 26 và 2 lần chuyến Kasa của cảnh sát biển ấy. Ngoài ra thì máy bay của Hoa Kỳ các anh có, máy bay của Trung Quốc, Singapore, Malaysia cũng đã kiểm tra khu vực đó. Và ngay tại khu vực đó chúng tôi có một cái tàu xa cũng ở gần đó. Nói chung đã xác minh nguồn tin này và đến giờ không có kết quả gì anh ạ.
Hôm qua 12 tháng 3, Trung Quốc cho biết một ngày sau khi chuyến bay MH370 với hơn 200 người trên khoang biến mất khỏi màn hình radar, vệ tinh của nước này đã phát hiện được 3 vật thể lớn tại nơi chiếc Boeing 777 mất liên lạc. Tọa độ 3 vật thể được cho là nằm ở trong vùng biển giữa phía đông bắc Malaysia và phía nam Việt Nam. Ông Nhã cho hay tọa độ của các vật thể này thuộc vùng quản lý của Singapore, nhưng phía Việt Nam cũng đã phối hợp tìm kiếm. Tin mới nhất cho hay, Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói rằng Bắc Kinh thừa nhận đã nhầm lẫn khi công bố các hình ảnh vệ tinh và không cho thấy bất kỳ mảnh vỡ nào từ chuyến bay MH370. Ông Hussein cũng bác bỏ tin tức trên báo Mỹ cho rằng chiếc máy bay xấu số đã tiếp tục bay 4 giờ đồng hồ sau khi mất liên lạc. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết trong những ngày tới Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Malaysia trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích một cách bí hiểm. Từ Sở Chỉ huy Tiền Phương trên đảo Phú Quốc, ông Nhã khẳng định công tác tìm kiếm của phía Việt Nam sẽ tiếp diễn.
Vâng, chúng tôi vẫn tiếp tục, ngoài cái khu vực đó, vẫn tiếp tục những cái khu vực mà chúng tôi đã dự kiến trước thì hôm nay vẫn tiếp tục tìm kiếm nhỉ. Thực ra là nó trách nhiệm của tìm kiếm của nhiều quốc gia, không chỉ của Việt Nam, mà không biết bây giờ cụ thể nó rơi vào vùng nào. Đến giờ này chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, còn tôi ở đây thì chưa nghe được cái lệnh gì khác nữa nhỉ.
Có tin cho hay Việt Nam phải chi tới 20 tỷ đồng mỗi ngày cho công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên ông Nhã không khẳng định con số này. Ông nói, xin trích chắc chắn là tốn kém, nhưng mà số lượng bao nhiêu thì tôi không nắm được. Cần hỗ trợ tối đa hơn 1 triệu ngư dân giữ vững chủ quyền. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại một cuộc họp về người lao động hôm 11 tháng 3, trong bối cảnh mới xảy ra một sự cố giữa Trung Quốc và tàu cá Việt Nam trên Biển Đông. Báo chí trong nước trích lời người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng sự quan tâm chăm lo cho hơn 1 triệu lao động trên biển không chỉ giúp phát triển kinh tế biển mà còn giữ vững chủ quyền quốc gia. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra vài ngày sau khi báo chí trong nước đưa tin một tàu cá từ tỉnh Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công gần quần đảo, tranh chấp Hoàng Sa. Ưu đãi cho các ngư phủ thông qua chính sách về vốn và bảo hiểm thuyền viên là 2 trong số những vấn đề Thủ tướng Việt Nam nêu lên. Ông Dũng được trích lời nói, xin trích, chúng ta có một vùng biển rộng lớn, vậy nên việc hỗ trợ ngư dân ra biển phải nhắm tới chính sách giúp người dân đóng tàu lớn thay cho tàu gỗ nhỏ, thì ngư dân mới có thể đi xa được. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 12 tháng 3, ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng hiện còn tồn tại nhiều vấn đề trong việc đánh bắt thủy sản, nhưng cấp bách nhất vẫn là vấn đề đầu tư cho sản xuất, cho lâu dài và cho trước mắt. Giới chức từng là Thứ trưởng Bộ Thủy sản Việt Nam cũng đồng tình với ý kiến của ông Dũng về vai trò tiên phong trên biển của các ngư dân.
Muốn bảo vệ chủ quyền thì ngư dân là phải bám biển, và muốn bảo biển là phải đi sản xuất. Mà như vậy là muốn mà sản xuất thì phải có ưu tiên về các chính sách về vốn, về ưu đãi. Những cái chính sách mà như lúc này đã nói thì dân người ta mới có thể bám biển được lâu dài được, cho nên là để mà bám biển, để mà làm chủ quyền, giữ được cái chủ quyền của biển đảo mình, nên tất nhiên là phải rất ưu tiên về cái vấn đề chính sách để cho người dân ta yên tâm, người ta bám trụ sản xuất trên biển.
Tin cho hay vừa qua Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã ban hành một quyết định về chính sách thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác thủy sản xa bờ tại Quảng Ngãi. Ông Trác nhấn mạnh rằng bước đi này không liên quan tới các vụ Trung Quốc bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam. Giới chức này lý giải rằng Việt Nam gỗ không còn nhiều nữa và phải bảo vệ rừng cho nên phải dùng thép và các loại vật liệu khác. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc ngăn cản thậm chí là đe dọa các ngư dân Việt Nam đã biết từ xưa tới nay và từ nay về sau vẫn như thế mà thôi. Ông Trác nhấn mạnh xin trích, vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để cho ngư dân yên tâm, chủ động, chống chọi lại được với sự ngăn cản đe dọa đó của phía Trung Quốc. Ông đề xuất nhà nước phải ưu đãi nhiều hơn và dễ dàng hơn nữa cho ngư dân về mặt tín dụng, nhất là đối với những tàu lớn để khai thác xa bờ.
Nếu mà nhà nước mà không có một cái chính sách ưu đãi hoặc đặc thù, mà người ta phải đi vay rằng lại, mà cái việc vay rằng lại để mà làm thì hiện nay đúng là có xảy ra. Tất nhiên có phổ biến, không phổ biến thì tùy từng lúc từng nơi thôi, nhưng đã xảy ra. Cho nên dân không chịu được cái lãi suất nặng như vậy để mà sản xuất để mà bám biển được. Chính sách đặc thù của đội ngư dân là gì? Chính là ưu đãi cho tạo điều kiện cho người ta không thể phải để người ta đi vay nặng lại của những nơi khác.
Một số ngư dân trên đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi từng nói với VOA Việt ngữ rằng họ phải vay nợ với lãi suất cao trên thị trường chợ đen để trang trải cho những chuyến đi biển và thậm chí để trả tiền chuộc sau khi bị Trung Quốc giữ tàu. Liên quan tới việc này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải rà soát lại các chính sách theo 3 nhóm nội dung, trong đó có việc không để ngư dân bám biển mà phải vay nặng lãi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam hiện có hơn 28.000 tàu đánh bắt cá xa bờ và có hơn 2.000 tàu đã được thí điểm lắp thiết bị định vị vệ tinh. Con trai Thủ tướng Việt Nam được điều động công tác. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng, mới được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Báo chí trong nước cho hay, ông Nghị, 38 tuổi, sẽ nhận nhiệm vụ mới ngay trong tháng 3 này. Ông Nghị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng hồi cuối năm 2011 khi đang làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Truyền thông trong nước dẫn lời ông nói rằng làm chính trị không đơn giản và ông muốn được làm chuyên môn. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Kiên Giang, trong đó có chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tin cho hay con trai út của ông Dũng hiện đang làm cán bộ đoàn, trong khi con gái của ông là thành viên thường trực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Cảnh sát quốc gia Indonesia cùng hợp tác với Bộ Môi trường cho hay họ đang tiếp tục chiến dịch chống các công ty sở hữu đồn điền đốt rừng và tạo ra nạn khói mù nghiêm trọng. Từ Jakarta, thông tín viên Andy Lala của đài VOA có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Người đứng đầu cơ quan Polri, tướng Sutarman, hôm thứ Tư khẳng định rằng cảnh sát đã có hành động chống lại 3 công ty bị cáo buộc đã đốt rừng trong lúc tìm cách khai quang các khu đất của họ. Tướng Sutarman phát biểu.
Polri concern untuk melakukan penegakan hukum ini dan sudah ada 3 perusahaan termasuk Kementerian Lingkungan.
Bất cứ ai nổi lửa đốt rừng tạo ra nạn ô nhiễm sẽ bị bắt giữ. Có những yếu tố cho thấy là có sự cố ý về phía những kẻ phạm tội. Cho tới giờ chúng tôi nhận thấy những người phạm tội đến từ các công ty có đồn điền lẫn các cộng đồng.
Ông cho biết thêm là có 25 người đang bị điều tra. Tướng Sutarman cũng nhấn mạnh rằng cảnh sát Indonesia quyết tâm bảo đảm công lực sẽ được thi hành đối với tất cả các bên có dính líu. Trước đó, Tổng thống Indonesia Yudhoyono đã chỉ trích việc xử lý nạn khói mù chưa được giải quyết toàn diện. Tổng thống Yudhoyono nói các cấp chính quyền phải xử lý đích đáng bất cứ ai bị phát hiện đã phạm tội cầu thả, tiếp tay đưa đến thảm họa. Nhà lãnh đạo Indonesia nói.
Thực ra chính phủ ở cả cấp trung ương lẫn địa phương đã làm việc để giải quyết vấn đề, nhưng không phải là tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết đầy đủ. Thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng tình hình vẫn chưa tốt.
Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia BNPP nói rằng những vụ đốt rừng để khai quang đất đai vẫn xảy ra thường xuyên trên đảo Sumatra. Trong một thông cáo báo chí công bố hôm thứ Tư, trưởng ban dữ liệu thông tin và quan hệ công chúng của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia, Ông Sutopo Puwo Nugroho nói rằng những quan sát qua vệ tinh cho thấy có 145 điểm nóng tại tỉnh Riau. Làn khói dày tỏa ra từ các vụ cháy rừng đã làm cho tầm nhìn ở một số nơi bị hạn chế trong vòng 200 mét. Khói mù cũng gây ra những vấn đề về phẩm chất của không khí tại các nước láng giềng Malaysia và Singapore. Các vấn đề về phẩm chất không khí trong mấy năm trước đã khiến cho các nước láng giềng của Indonesia lên tiếng khiếu nại.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel tuyên bố là Nga có nguy cơ gặp thiệt hại nặng nề về chính trị và kinh tế nếu không thay đổi đường lối trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong bài diễn văn đọc tại Quốc hội Đức ngày hôm nay, bà Merkel nói rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không phải là vấn đề để thảo luận. Phương Tây và Nga đang ở trong tình trạng đối đầu căng thẳng vì việc quân đội Nga xâm nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua lại cảnh báo Nga là Tây Phương sẽ làm cho Moscow bị tổn hại nếu Nga tiếp tục can thiệp vào nội bộ của Ukraine. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc bên cạnh Thủ tướng đương thời Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, Tổng thống Obama nói Washington hoàn toàn bác bỏ cuộc trưng cầu dân ý dự trù tổ chức vào ngày Chủ nhật này về việc có tách rời khỏi Ukraine và sát nhập vào Nga hay không. Ông nói rằng cuộc bỏ phiếu này được sắp xếp trong vòng vài tuần lễ là vi phạm luật quốc tế. Ấn Độ đã lên tiếng hoan nghênh việc Hoa Kỳ quyết định không truy tố một nhà ngoại giao của họ bị bắt tại New York và bị cởi quần áo lục soát hồi năm ngoái gây nên những vụ tranh cãi giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ ông C.S. Akbaruddin nói rằng việc hủy bỏ lệnh khởi tố bà Devirat Khopragat là một điều tốt. Ông nói các luật sư của chính phủ Ấn Độ hiện cứu xét cẩn thận việc này. Một vị thẩm phán liên bang Mỹ ngày hôm qua ra phán quyết cho rằng bà Khopragat được hưởng đặc miễn ngoại giao khi bà bị truy tố vào tháng Giêng năm nay về tội đã gian lận để nhận visa làm việc cho người giúp việc nhà của bà và nói dối về việc trả tiền lương cho người làm việc này. Các công tố viên cáo buộc nhà ngoại giao Ấn Độ đã buộc cô giúp việc làm việc với mức lương ít hơn nhiều so với lương tối thiểu của Hoa Kỳ và nói dối về đơn xin visa của người này. Mặc dù những vụ truy tố đã được hủy bỏ, nhưng các công tố viên Liên bang Mỹ có thể đưa những truy tố mới đối với nhà ngoại giao của New Delhi. Một nhóm các nhà lãnh đạo Mỹ Châu Latin cho biết là họ sẽ phái một ủy ban cấp bộ trưởng tới Venezuela để giúp tiến hành cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng bạo động đã gây tử vong cho ít nhất 25 người kể từ tháng trước. Bộ trưởng Ngoại giao Chile, ông Gerardo Munoz, nói rằng dựa theo hiệp ước thành lập thì tổ chức các nước Nam Mỹ có cam kết theo đuổi dân chủ và trong tư cách là một tổ chức thì tổ chức này có thể giúp Venezuela tăng cường dân chủ và tìm kiếm một con đường của đối thoại và chính trị. Trong lúc các vị ngoại trưởng của 12 nước Nam Mỹ nhóm họp tại Chile để tìm cách chấm dứt vụ đổ máu ở Venezuela thì có 3 người đã bị thiệt mạng tại tiểu bang Carabobo, trong đó có một viên đại úy. Bạo động cũng đã bùng ra tại thủ đô Caracas hôm thứ Tư khi lực lượng vệ binh quốc gia đụng độ với những người chống đối Tổng thống Nicolas Maduro trong các cuộc biểu tình để phản đối nạn khan hiếm lương thực, tội phạm lan tràn và vật giá leo thang.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.